hay chúng tôi lấy thí dụ như là cái người Phật tử ngày nay tại hải ngoại, chúng ta thường hay lập nên những cái hội Phật giáo chẳng hạn. Trong đó chúng ta đặt ban trị sự, trong ban trị sự đó có những chức vụ này kia. Nhiều khi chức vụ đó chẳng mang lại quyền lợi gì cho mình hết á, nhưng mà bởi vì trong cái tâm của mình á, tâm tham của mình, nó có cái tham ngũ dục, trong đó có tham danh vọng. Thì danh vọng nào nó cũng tham hết, nhỏ lớn to bé gì nó cũng tham, có lợi hay không có lợi. Chuyện có lợi là thuộc về tài khác, nó tham tài rồi, mà giờ nó có tham danh nữa. Danh đó không có lợi nó cũng tham như thường. Thì nhiều khi ấy, mình vô tình mình cũng hay biết cái tâm tham đó của mình. Thoạt tiên ấy, mình tưởng là làm gì mình có cái lòng tham đó, nhưng mà trong khi mình vào cái chức vị đó, mình ở trong, ngồi trong chức vị đó rồi, thì tự nhiên nó cũng có một cái gì đó, nó có vẻ như là cảm thấy, mình cảm thấy thỏa mãn. Người ta kêu mình là ông hội trưởng, người ta kêu mình tổng thư ký, người ta kêu mình là ông thủ quỹ, phó thủ quỹ, nói trưởng ban này, trưởng ban kia. À, trong lúc làm nó mình cũng chẳng thấy mình ham hố gì hết, nhưng mà nó thực ra mình có cái tâm tham mà mình không nhận ra thôi, nó vi tế lắm. Cho đến khi mà mình không được cho làm nữa thì tự nhiên nó bắt đầu sinh chuyện. Mà không bao giờ mình nghĩ rằng là sở dĩ nó sinh chuyện, sở dĩ mình buồn phiền, sở dĩ mình phiền hà, mình là do bởi vì mình tiếc cái danh ấy. Mình không chịu nghĩ như vậy, mình nhất định mình không chịu nghĩ là mình xấu, mà luôn luôn mình mới mượn cớ đủ cớ này cớ kia cớ nọ ra. Cớ là nào là vì như thế này vậy, nó tổn hại cho ngôi chùa, nó tổn hại cho hội, nó làm như vậy không tốt đẹp cho hội, nó làm như vậy là mất uy tín với Phật tử. Mình mượn đủ chuyện ra hết để mà mình có thể nói là mình tranh đua cái danh vọng ấy. À, rồi nó lại còn có nhiều cái tâm nữa, rằng là nhiều khi mình không ăn mình đạp đổ, mình cũng muốn phá đổ đi, không cho ai được yên, hoặc là chỉ có cái người nào chịu phục mình, hoặc là chỉ có cái người nào có cảm tình với mình thì sẽ được thay thế vào cái chức vụ đó cho mình. Hoặc là mình tìm cách gọi là trả thù bằng cách mình không chịu hợp tác sinh hoạt nữa khi mình không còn ở trong cái chức vị đó nữa. Thì trong những lúc đó không bao giờ mình chịu quy về cái vấn đề là nó vì cái danh mà ra hết, mà mình chỉ luôn luôn mình cứ nói là hết cái lợi ích này, hết cái lợi ích kia, vì cái lý lẽ này, vì cái tổn hại cho Phật Pháp thế này thế kia, nên tôi không chịu làm, không chịu hợp tác, nên tôi không này không nọ, không gì hết. Đó là cái lý do. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà thực sự một con người Phật tử không hề có một cái tâm ham muốn gì hết, không thích hoạt động nữa, thì trường hợp đó là trường hợp không phải ở đây. Người đó không muốn làm, không muốn mà không phải vì gì hết, không hoạt động được quyền như thế. Nhưng đây là trường hợp mà quả thật chúng ta là bị cái tâm tham nó sai sử, mà mình cứ cố tránh né, không chịu nhận như thế, nhất định không nhận như thế. Mà nếu mà có ai chỉ ra thì mình còn giận người đó vô cùng, và có thể nó còn oán hận người đó nữa. Thành ra có ai dám chỉ ra, có ai dám nói ra đâu. Thế thì khi mà mình đã phát Bồ Đề Tâm rồi thì mình phải sáng suốt nhận định như vậy. Thực sự ra chỉ vì danh mà nó thành như thế thôi. Không phải chúng ta ham cái danh đó, hay là không phải chúng ta muốn được cái danh đó, nhưng mà bởi vì mình có cái tâm tham ngũ dục, thành ra rốt cuộc mình bị mắc kẹt như thường. Ý thức của mình không nhận ra, nhưng trong cái bản gọi là căn bổn của chúng sinh á, gồm cái tham sân si, nó vẫn tác động như vậy như thường. Rồi lại cái trường hợp cái người mà đạt được cái danh vọng đó đẩy mình đi, đẩy cái người khác đi để mà đạt được cái danh vọng đó, thì lên làm chuyện này, lên làm chuyện kia, thì bị những người kia người ta nổi giận, người ta đến người ta mắng giết mình, người ta hay là người ta đi phao truyền, phao đồn là mình thế này thế kia, hội bây giờ bê bết mình lên làm rồi không được Phật tử tin nghe theo, mất uy tín với Phật tử này nọ đủ thứ hết, thì mình cũng không có chịu nghĩ gì hơn, mình cũng không phát Bồ Đề Tâm, mà mình cũng chỉ mượn cớ này cớ kia mà đời thì nó như thế. Con người thì nó phiền não như vậy thôi, thì tôi cũng hỉ xả cho họ. Họ là những cái con người mà có biết gì đâu, theo đạo Phật mà không biết gì hết, thì thôi bây giờ mình cũng vì Phật tử, mình làm lợi ích cho Phật tử, nên thôi mình cũng nhẫn nhục. Thì mình cũng nói tất cả những cái điều mà nghe nó có vẻ đạo Phật kia lắm, nhưng mà thực ra thì cũng là để mà mình ở lì cái địa vị đó thôi, để mà mình được làm và được ở cái địa vị đó. Mình cũng đem những cái điều mà hay đẹp ở trong đạo Phật ra để trấn an cái tinh thần của mình, để thấy chứng tỏ rằng mình đâu có phải vì tham lam gì đâu, mà mình vì chúng sinh. Thành ra mình chịu đựng cái nhẫn, chịu đựng tất cả những cái lời phỉ báng của người ta, thì lúc bây giờ mình cảm thấy mình hay lắm, mình cảm thấy mình đẹp, cái mình đúng với đạo Phật. Nhưng mà cả hai người, cái người mà bị mất chức lẫn cái người mà chiếm chức, cả hai người đó đều giả dối, không có người nào thành thật. Bởi vì lý do cả hai người, không có người nào phát Bồ Đề Tâm hết, không có người nào thọ Bồ Tát giới, không có người nào thệ nguyện theo Bồ Tát Đạo, phát triển Bồ Đề Hạnh. Thành ra cả hai người đó chỉ mượn đạo Phật để mà che giấu cái thực sự của mình á, là nó chỉ luẩn quẩn quanh cái chức vụ mà thôi. Nếu thực sự mà không vì chức vụ nữa thì chẳng qua cũng tranh giành nhau một cái sinh hoạt nào đó. Vì mình ngồi không nó chán, nhảy vô có sinh hoạt, có được cái này cái nọ cũng vui. Người ta cũng đứng ra tổ chức, người ta cũng kêu mình là ông hội trưởng này, hội trưởng kia cũng lên, đứng lên đọc diễn văn, thì cũng tạo ra cái đó cho nó vui. Cũng như những đứa trẻ con, nó khi mà nó đi coi những cái phim cine về rồi, nó mới bèn tập theo những phim cine đó để mà nó diễn xuất, nó cũng đánh đấm nhau, nó cũng đặt ra phe này phe kia để cho vui. Và trong đó nhiều khi nó cũng cãi nhau một cách kịch liệt. Nếu mà nghĩa là đáng lẽ vì nó thắng mà nó lại bị thua thì nó cũng cãi nhau kịch liệt, nó cũng đâu có chịu thua. Thành ra đặt ra cho vui, nhưng mà cái tâm tham nó vẫn tác động như thường. Thực ra chứ chúng ta đều nghĩ là những cái đó có mang lại lợi lộc gì cho tôi đâu, thành ra tôi đâu có ham gì nó đâu. Thực ra những cái hội Phật giáo nó không mang lại lợi cho một cái vị Phật tử nào hết, nhưng mà những cái danh trong đó nó vẫn có những cái tác động vào trong tâm của mình, và nó vẫn hợp với cái tâm tham danh của mình. Thành ra nhiều khi vẫn bực tức nhau, vẫn sân hận nhau, vẫn oán hờn nhau và không chịu hỷ xả cho nhau. Rốt cuộc ra thử hỏi là hai người đều nghĩ đẹp, đều nghĩ hay, đều nghĩ cho Phật Pháp, đều nghĩ cho Phật tử hết, mà tại sao hai người lại ghét nhau, tại sao lại không hỷ xả nhau được? Bởi vì chỉ thiếu Bồ Đề Tâm. Và bởi vì thiếu Bồ Đề Tâm nên cái danh hờ đó mà nó cũng đủ làm tổn hại đến cái tình đạo hữu của mình rồi, chứ đừng nói gì đến cái gì khác hết. Thế ra người Phật tử thấy rõ ràng là chẳng qua chỉ vì thiếu Bồ Đề Tâm, chẳng qua chỉ vì thiếu cái Phật Pháp chân chính mà chúng ta suốt cuộc cùng là đạo Phật hết mà cũng không ngồi với nhau được. Thế thì khi đã thấy rõ như vậy rồi thì chẳng ai là đáng trách hết á. Khi mà chúng ta nói ra những thí dụ này, không phải chúng ta trách ai, không phải là nói lỗi người nào, chúng ta chỉ muốn cho tất cả mọi người và chính mình nữa thấy rõ cái nguyên nhân chính từ đâu. Đâu là cái nguyên nhân mà nó làm nên những cái không đẹp, không hay trong cuộc đời này? Đâu là những cái nguyên nhân nó tạo nên phiền não, và đâu là cái nguyên nhân để mà nó giải quyết những vấn đề phiền não? Chỉ cần cho mình thấy rõ cái nhân quả để mình biết rằng mình phải làm gì. Mình thiếu cái nhân đó thì mình hãy gieo cái nhân đó, vậy thôi. Chứ không có chắc ai, không có lỗi nơi ai, không có gì hết. Lỗi tất cả của người Phật tử Đại Thừa chỉ ở nơi cái chỗ không phát Bồ Đề Tâm, không thọ Bồ Tát giới, không hành Bồ Tát Đạo. Tất cả lỗi lầm đều ở nơi cái chỗ như vậy hết. Thì đó, bây giờ chúng ta đã thấy rõ như vậy thì hãy tiếp tục để nghe rõ về Bồ Tát giới hơn nữa. Thì đây là một trong những điều hơn nữa để chúng ta suy nghĩ cho chân chính. Đó là Bồ Tát quán nhân duyên. Bồ Tát quan sát vạn sự vạn vật, tất cả các pháp trong vũ trụ đều từ nhân duyên sinh. Chúng sinh sân não đánh đập Bồ Tát cũng là do nhân duyên. Như bên ngoài do tay chân gậy gộc gươm đao của chúng sinh, bên trong do sinh mạng nhục thể của chính mình. Hai cái nhân duyên trong và ngoài ấy hòa hợp với nhau mới thành cái việc đánh đập mạ nhục. Vì thế không nên đơn độc sân hận với người. Như sân hận với người cũng nên sân hận với mình. Tại sao vậy? Vì có nhục thể của mình, người mới đánh mắng mình được. Đánh đập mắng nhiếc đã do nhân duyên mà thành, tất nhiên không có thật thánh. Thế thì đã không có người nào để mà đánh mắng, cũng không có mình là kẻ chịu bị đánh mắng. Suy tư như thế, nhẫn còn không thành lập được thì đâu có pháp gì gọi là sân. Nhưng kinh Pháp Cú mới nói: biết sân hận như dương diệm, tức là như cái bóng nắng, thì nhẫn nhục cũng không có pháp nhẫn nhục. Thì chúng ta phải hiểu như vậy. Đây là một cái cách thức để mà áp dụng Phật Pháp mà phá tan tất cả cái sân hận. Mà đây mới là cái cách thức đúng đắn nhất mà một người Phật tử của Đại Thừa nên đi từ những cái suy nghĩ ở bên trên mà cho đến cái suy nghĩ chân chính này. Chúng ta nên thực hiện như vậy. Thực sự ra mọi thứ trong đời đều tùy nhân duyên hết. Không có người nào mà đứng nhìn hư không mà chửi hết. Và nếu cũng là hư không thôi chửi ích lợi gì đâu. Thành ra đã có lời chỉ mắng, đã có sự đau khổ là nó có nhân duyên. Có người chửi thì phải có tai để nghe, có người đánh thì phải có thân để chịu. Mình có tai có thân, mình là một trong những nhân duyên để hợp lại thành cái pháp phiền não sân đánh mắng chửi đó. Rồi lại có tâm, có ý thức phân biệt lời này nặng, lời này nhẹ. Rồi có tâm cảm thọ, nhẫn chịu lời này đã đau buồn. Rồi chính cái tâm cảm thọ và chính cái bản ngã, cái ý thức đó nó phiền não chứ ai phiền não. Thành ra tất cả nó hợp lại để thành một cái pháp phiền não như vậy. Thế thì trách mắng là trách chung hết, vì tất cả đều cùng hợp lại để thành. Như cái nhà, mình bảo cái nhà xấu thì tất cả mọi cái nó hợp thành nhà, nó phải chịu trách nhiệm hết, chứ đâu có lại chỉ trách riêng một cái nào. Thì đây cũng như thế, chúng ta phải hiểu biết như vậy. Thì từ cái chỗ đó mà từ nhân duyên mà cứu, nghĩa là gọi là xét một cách chân chính đi vào tính không nữa, thì lúc bây giờ tất cả các pháp đều vắng lặng tịch diệt hết. Vị này là cái vị mà tu hành đến mức nó rất là cao rồi. Thành ra ở đây nên chúng ta nên để nó ra sau để mà từ từ tiến tới. Vị Bồ Tát Sơ Phát Tâm nên áp dụng những cái pháp viên trước, nhưng mà đừng bao giờ quên rằng là mình phải tiến tới cho đến bao giờ mình thực hiện cái pháp sau này. Kinh tế cũng dạy thân mình kẻ oán địch cùng với đao trượng đều ra tứ đại sinh với địa thì hỏa phong chưa từng thấy là có bị tổn thương gì hết. Tức là cứ thấy mình chỉ là địa thì hỏa phong thôi. Rồi cho thân này bị bỏ cắt lóc từng chi tiết nhưng tâm ấy vẫn thường bất động, biết rõ tâm không phải ở trong, cũng chẳng phải từ ngoài sinh. Các pháp niệm niệm sinh diệt không dừng, tính của nó thường không tự lập. Ở trong ấy không có người mạ nhục, cũng có ai là người cung kính. Tất cả các pháp đều như huyễn như mộng, nên Bồ Tát đối với việc mạ nhục chẳng những không sinh tâm sân hận, trái lại càng tăng ra sức nhẫn nhục cho chính mình. Bồ Tát đối với người cung kính chẳng những không sinh tâm vui mừng, ưa thích, mà trái lại cũng không xem sự cung kính ấy là việc để mình hưởng thụ. Đó, chúng ta nghe cái lời kinh tư ích là như vậy. Bồ Tát chẳng những không nên đối với chúng sinh sân hận, bức não không duyên cớ, mà chính chúng sinh có ý đến não hại Bồ Tát, Bồ Tát cũng chẳng đem việc đó ra để mà khó chịu, trái lại lại còn suy tưởng rất nhiều cách để mà nhẫn thọ. Thì đây chúng ta nghe trong kinh có dạy ba cách tư duy, thì ba cách này cũng là tổng quát lại của những cái cách mà chúng ta đã nghe ở trên. Thứ nhất là phải biết trách chính cái ác nghiệp của mình. Bồ Tát khi bị người bức bách não hại phải suy tưởng như vậy, ta phải bị những nỗi thống khổ tai nạn như vậy không phải do nguyên nhân gì khác mà chính do nghiệp lực của ta đã gây tạo trong thời quá khứ. Nó theo đuổi chính ta nên đến kiếp này chúng ta phải chịu những sự bức bách não hại của người. Cho nên bằng mọi cách về mọi phương diện ta đều phải nhẫn thọ. Trái lại, nếu nay ta không nhẫn thọ là ta gia tăng cái nhân thống khổ và là tự mình trói cột lấy chính mình. Như thế không phải là tự mình biết thương mình. Tức là có nghĩa như thế không phải là mình thương mình chút nào hết. Chỉ có nhẫn thọ mới có thể tránh khỏi khổ lớn ở tương lai. Thế nên đối với sự bức não của người cần phải nhẫn thọ. Thứ hai là phải tư duy cái tự tính của sinh mạng là hành khổ, nghĩa là cái khổ mà luôn luôn không có lúc dừng, nó là một cái vô thường, nó chuyển biến không có lúc dừng, lấy cái đó làm khổ. Hành khổ là cái khổ của sự sinh diệt không dừng. Người bức bách não hại với chính thân mình, bị bức bách não hại tức là chính người kia với mình, hai cái đều tự tính sinh mạng thể của cả hai đều khổ, đều là cái hành khổ ấy. Nên đáng lý không có người nào nên bức bách não hại người nào để tăng gia sự thống khổ cho nhau. Chính thân họ cũng khổ, chính mình cũng khổ, nên chẳng nên ai phải làm khổ thêm nữa. Thì hiện chúng sinh vô tri mê tối, vô cớ đến não hại thân ta khiến cho sự thống khổ trong ta càng thêm rất nhiều, lỗi ấy là do người. Nhưng ta là người hiểu được đạo lý thì đâu có nên giống như sự không hiểu biết của người thông thường mà lại đi tăng gia sự thống khổ cho họ. Vì thế dù hiện tại ta bị thống khổ cách nào đều phải nhẫn thọ, cần phải nhẫn thọ tuyệt đối, không được trở lại não hại người. Thứ ba là tư duy đem cái thua mà so với cái hơn, tức là đem cái liệt so với cái thắng. Là các hành giả trong nhị thừa mục đích là mong cầu tự lợi, còn không làm khổ chúng sinh. Nay mình là Bồ Tát Đại Thừa, lấy lợi tha làm bổn nghiệp duy nhất, nên khi thấy chúng sinh khổ ta phải trừ thống khổ của họ, có đâu lại tăng gia sự thống khổ cho chúng sinh. suy tư như thế rồi tự nhiên an nhẫn với các thống khổ. Chúng ta thấy rõ là chúng ta nghĩ đi, họ bị khổ, nay họ đang làm cái ác nghiệp để bị khổ thêm. Thế thì mình có cái bổn phận, mình là theo đại thừa hơn cả tiểu thừa còn không làm hại chúng sinh, mình theo đại thừa hơn nữa, thì tại sao bây giờ họ bị khổ và họ đang hành cái nhân khổ mà mình lại còn ngược lại, mình còn nổi giận, mình đánh lại họ để tăng gia thêm cái sự khổ cho họ nữa. Nên dứt khoát không nên sân hận. Nếu người người đều có thay đổi như trên thì trên thế gian này đâu có xảy ra cái không khí bảo ác không tàn. Điều này rất đúng. Vì thế chúng ta phải nhận chân rằng hạnh nhẫn nhục của Phật Pháp là một sự kiện tối yếu cần phải đề xướng và thiết thực thật hành. Dù là người đến xúc phạm nhưng họ đã biết lỗi, vì không muốn để cho mình sinh phiền não, nội tâm không an vui nên tâm ý của họ đến thành khẩn sám hối tội lỗi với mình. Là một vị Bồ Tát bất luận như thế nào, lúc ấy mình cần phải tiếp thọ sự sám hối tạ lỗi của họ để cho sự quan hệ của hai bên được hòa vui trở lại. Đừng có để cho căng thẳng.